Ban tổ chức có cái ý mời tôi đến đây để nói về cái ý nghĩa của cái ngày mà lễ chung thất này. Thì cũng nhân ở trong cái lễ này, tôi có một số những cái suy nghĩ trên cái bước đường tu của mình. Thì tôi cũng muốn lấy cái kinh nghiệm đó mà nhắc nhở cho đại chúng. Thì trước nhất đó, chúng ta thấy nếu mà muốn tu được và tu cho có kết quả thì cái trường hợp cái căn lành của chúng ta là gốc. Cho nên cái người có căn lành, cái người có căn tu thì tu thường có kết quả, và cái người không có căn tu hay là không có căn lành, tức là cái hạt giống không có, thì có tu đi nữa đó cũng khó kết quả được. Tức là tu bằng cách là bắt chước người khác, thấy người khác tu thì ta bắt chước tu, thấy người khác tu đó được có cái lợi thì ta ham ta tu đó. Chứ cái này không phải từ ở trong lòng chúng ta phát lên. Cho nên cái người mà tu không phải do căn lành tu thì không có kết quả, mà cái người do căn lành nó thôi thúc từ ở bên trong mà tu thì cái đó là chắc chắn có kết quả. Đó là về cái căn bản. Nhưng mà cái căn lành của chúng ta là chính rồi, cái căn lành đó khi mà hội đủ nhân duyên, tức là gặp duyên thì căn lành chúng ta phát lên được. Cho nên có gặp duyên thì căn lành phát lên thì lúc bây giờ chúng ta tu được. Nhưng mà nếu không gặp duyên cho nó phát thì chúng ta cũng không thể nào tu được, mặc dù có căn lành. Thì khi mà gặp duyên nó phát lên rồi, căn lành đã phát lên rồi, thì lúc bây giờ đó nó còn phải có những cái tăng thượng duyên của nó. Tức là cái hoàn cảnh mà nó tạo lên để cho chúng ta tu hành thì như vậy đó chắc chắn là nó tới được cái kết quả. Cho nên thiếu cái tăng thượng duyên này thì chúng ta cũng không tu được. Thành nên nhìn kỹ trở lại thì chúng ta thấy ở trên đời này đó, tu thì có nhiều người nhưng mà kết quả thì rất ít, mà kết quả lớn thì càng ít hơn nữa. Cho nên nhìn kỹ đó, chúng ta thấy như vậy. Thì cái thời tiết nhân duyên đủ để cho chúng ta đắc đạo đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới đắc đạo được. Thì bây giờ đó ta nhìn trở lại ở trong cái gia đình của Ni Sư Như Hoa này, nhìn trở lại chỗ đó, rồi để cho chúng ta nhìn trở lại bản thân mình, cũng như nhìn trở lại đó, tất cả những người xung quanh mình, rồi ta thấy từng trường hợp khác nhau hết. Cho nên cái khi mà tu hành thì thường thường cái kết quả nó cũng khác nhau. Cái gia đình này đối với tôi thì cái trường hợp đó, nó có một cái điều mà tôi cảm nghĩ như là rất là gần gũi. Thực ra thì cái khi mà nói trong tộc họ đó thì tôi không có liên hệ gì hết. Nhưng mà cái khi tôi từ ở trên Củ Chi đi về thành phố Hồ Chí Minh để học, thì trong cái lúc mà về thành phố Hồ Chí Minh này để mà đi học thì tôi không có khai sanh. Tại vì tôi không có khai sanh, cho nên lúc bây giờ thì Hòa Thượng Giám Đốc của Phật Đường Nam Việt, tức là thân phụ của Ni Sư Như Hoa này, thành ra Ngài mới thấy tôi đi học mà không có khai sanh thì sao được. Cho nên Ngài mới làm khai sanh cho tôi, và tôi đã tự nhiên là mang cái họ của Ngài. Cái khi mà tôi đi học đó là như vậy. Từ chỗ đó tôi có một cảm nghĩ giữa mình với cái dòng họ này nó có một cái gì quan hệ. Mà cái quan hệ đó tôi nghĩ là cái quan hệ mà tinh thần, tức là quan hệ vô hình. Rồi đến cái khi tôi tới cái tuổi mà thọ giới phụ túc đó, thì lại là hòa thượng giám đốc của Phật đường Nam Việt đó, chính đó, là hòa thượng đường đầu truyền giới lại cho tôi. Cho nên nó làm cho tôi suy nghĩ thêm. Cho nên tôi đó, từ hồi nhỏ, tại vì mình đi tu từ nhỏ, cho nên thực mà nói đó, thì tôi cũng không có thích đó, gần gũi những cái thầy mà bán thế xuất gia. Cái thực đó mà tôi nói thì tôi nói này, tại vì tôi tu từ nhỏ, cho nên tôi thích là gần những người đồng chơn nhập đạo, tức là những người mà đi tu từ nhỏ thì tôi thích. Cho nên tôi tới bất cứ một cái chùa nào, trước nhất là tôi hỏi thăm thử coi cái thầy này có phải đi tu từ nhỏ không. Nếu mà thật ra thầy này tu từ nhỏ đó thì tôi mới gần gũi, mới theo. Nhưng mà hãy nghe nói đó, có gia đình rồi đi tu đó, thì tự nhiên tôi không thích. Thế nên tôi tìm cái trước nhất đó, là phải giống tôi nữa. Tại vì tôi đi tu từ nhỏ thì tôi phải tìm một cái thầy mà đi tu từ nhỏ đó, tôi mới thờ, mới kính. Cái này là đặc biệt của tôi này. Tới tôi hỏi cái đó trước. Còn cái thứ hai đó, không có gia đình nhưng mà có ăn mặn không? Thế nên nếu mà biết ăn thịt, biết uống rượu đó thì tôi tránh thôi. Cái này tự nhiên mà. Cho nên ở trong đời tôi ấy, tôi cũng gặp rất nhiều hòa thượng có gia đình và cũng biết ăn thịt, cũng biết uống rượu, nhưng mà tôi không gặp, tôi không gần gũi. Cái này tự nhiên, khinh thì không dám khinh, sợ tội, nhưng mà gần á thì tôi không gần. Thành ra tới mà tôi phát hiện ra được là thầy này có gia đình, thầy này có uống rượu, thầy này có ăn thịt đó, thì dù có thương tôi mấy đi nữa đó, tôi bỏ đi, đi tìm cái ông thầy mà nó hợp với mình. Lúc bây giờ mình thờ, mình tu á thì có kết quả. Cho nên cái chỗ này tôi gọi là nhân duyên. Thì khi mà đi về Ấn Quang tu á, thì thiệt ra tôi á, thì tôi theo Hòa Thượng Thiện Hoa. Tại vì Hòa Thượng Thiện Hoa là cái người đi tu từ nhỏ, nhưng mà nó khổ là Hòa Thượng Thiện Hoa làm giám đốc. Hòa Thượng Thiện Hoa là làm đốc giáo, mà Hòa Thượng Thiện Hoa làm giám đốc. Thành Hòa Thượng Thiện Hoa có gia đình nhưng mà lớn hơn. Thế nên từ chỗ này tôi có cái suy nghĩ, phải khi mà Hòa Thượng Thiện Hoa làm giám đốc đó, thì tốt, sao lại không làm để cho Hòa Thượng Thiện Hoa làm. Tự dưng nó trong lòng tôi nghĩ. Nhưng mà trên thực tế thì Hòa Thượng Thiện Hoa làm giám đốc, đó là cái. Thế nên từ cái chỗ đó, ban đầu thì tôi không thích, nhưng mà gần gũi, rồi cảm hạnh, rồi cảm đức, rồi học được ở Hòa Thượng nhiều cái điều hay. Cho nên tới cuối cùng khi mà được thọ phụ túc giới đó, thì chính Hòa Thượng Thiện Hoa làm đường đầu Hòa Thượng, còn Hòa Thượng Thiện Hoa là làm yết ma truyền giới cho tôi là như vậy. Khi tôi thọ giới, cho nên đối với Hòa Thượng Thiện Hoa đó, tôi cảm nghĩ nó có cái liên hệ với mình kỳ lạ. Tại sao mình lại nhờ Hòa Thượng đỡ đầu để làm thai sanh mà mình ở trong cái họ này? Đó là thứ nhất, coi như là cái liên hệ. Rồi đó, khi mà ở trong đạo đó, đời thì liên hệ như vậy, nhưng mà đạo đó thì chính đó, Ngài cũng là cái người mà truyền giới phụ túc cho tôi để làm thầy trì kheo. Đây là một cái điều đặc biệt. Và cái điều thứ ba nữa đó, cũng có một cái điều lạ. Tôi không biết tại sao mà lại Hòa Thượng để ý tới tôi và thương tôi như vậy, mặc dù nó tôi cũng gần gũi Ngài nhiều. Cái đặc biệt nhất đó là gì? Cái khi mà Hòa Thượng Thiện Hoa đi sang bên Nhật dự đại hội vậy, về nước đó, thì bây giờ Hòa Thượng Thiện Hoa mới khuyên tôi nếu có điều kiện thì nên sang Nhật học. Thì chính là Hòa Thượng Thiện Hoa khuyên tôi sang Nhật học. Rồi từ cái chỗ khuyên tôi sang Nhật học đó, khi mà tôi làm thủ tục để đi đó, thì lại bất ngờ một cái đêm đó, thành ra Hòa Thượng cầm tới phòng của tôi Tôi nhớ một cọc vàng lá như thế này hòa thượng đưa cho tôi. Hòa thượng nó cho tôi đó để mà tôi làm lộ phí học. Thành ra cái mối liên hệ này nó có một cái lạ. Và từ cái chỗ đó tôi có cái cảm nghĩ giữa cái lòng của tôi nó hướng về hòa thượng Tiền Hòa một cách đặc biệt. Cho nên từ cái chỗ này mà tôi mới thấy được đạo. Thì cái đạo đó nằm ở trong lòng người, chứ không phải nằm cái hình thức ở ngoài. Cái đạo là nằm ở trong lòng người. Cái chính mà lúc bây giờ tôi phát hiện ra được đó, là cái gì mà ở trong lòng tôi nghĩ tới hòa thượng và hòa thượng nghĩ tới tôi đó, cái đó vô hình nhưng mà là thật. Còn tất cả những cái bên ngoài đó đối với chúng ta là cái hình thức mà thôi. Tôi tìm thấy được ý đạo. Thế nên những cái gì hòa thượng làm mà tôi phát tâm được, và những cái gì tôi làm mà hòa thượng bằng lòng, hai cái này đó gọi là thầm hiểu ở trong lòng, tức là hiểu nhau. Đó là một cái chuyện mà chính để thấy cái đạo. Rồi đó, từ chỗ đó mà tôi mới gần gũi thêm hòa thượng và tôi hiểu thêm về cuộc đời của ngài. Thì bây giờ nữa, hòa thượng mới nói thật với tôi này, nó tôi từ hồi còn nhỏ tôi có cái ý định đi tu, tức là quyết định đi tu từ nhỏ chứ không phải bán thế đâu. Cái này nói thiệt, tại hòa thượng biết tôi không thích mấy ông thầy bán thế, cho nên hòa thượng nói với tôi là tôi thiệt ra là đi tu từ nhỏ chứ không phải là bán thế, chứ không phải là lớn rồi nữa rồi chán đời mới đi tu, không phải. Thành ra tôi cũng nói với hòa thượng đó, tôi nói dạ thưa hòa thượng đó, tôi có cái ý cũng đi tu từ hồi nhỏ, từ hồi 6 tuổi tôi đã có ý đi tu rồi. Hòa thượng hỏi tôi tại sao đi tu sớm này, nghỉ sớm này. Tôi nói hồi đó tôi thấy cái bao nhang mà tôi đi tu, tôi nghĩ tới đi tu, thấy trên cái bao nhang nó có in cái hình Phật, tự nhiên cái ý niệm Phật nó sống lên. Cho nên bây giờ nó có một số các Phật tử mà họ tới với tôi, họ tới với tôi đó, họ nói đó, ngày nay người ta không biết kính trọng Phật, cho nên người ta lấy hình Phật, ta in ở trên bao nhang, ta in trên hũ chao, ta in trên chai nước tương, ta in đủ thứ đó, ta bán. Thành đã thấy như vậy khó chịu. Bây giờ đề nghị với tôi đó, làm trưởng ban hoàng pháp cũng như làm tổng biên tập báo Giác Ngộ đó, làm sao phát động cái phong trào tiêu cái này đi. Thành ra tôi nghĩ mình ngày xưa phát tâm Bồ Đề là nhờ Phật bao nhang, mà bây giờ đó thì mình lại tiêu diệt cái Phật bao nhang, thì tôi thấy nó hơi lạ đi. Cho nên cái ý niệm mà thấy người ta xem thường Phật á, người ta in nhãn hiệu đó, mình thấy mình cũng sốt ruột. Nhưng mà đôi khi cái nhãn hiệu đó, nó cũng tác động và nó làm cho những người nào đó phát Bồ Đề Tâm. Cái điểm này là điểm đó. Cho nên nó cũng cái hình đó, nhưng mà giúp cho ta tu hành được, cũng cái hình đó mà làm cho ta khởi phiền não, và cái hình đó mà làm cho chúng ta bị đọa. Thế này thì bây giờ nó cái Phật bao nhai đó làm cho tôi phát tâm Bồ Đề đi tu và làm pháp sư. Cái Phật bao nhan đó nó làm cho một cái đạo hữu nào đó sốt ruột, xót xa mà cảm thấy muốn bảo vệ Phật pháp, cũng Phật bao nhan đó. Nhưng mà cái Phật bao nhan đó cũng một người nào đó xem thường chà đạp nó, hay là lợi dụng nó để kiếm sống cũng có. Thành ra một cái Phật bao nhan mà bao nhiêu cái tâm trạng khác nhau về nó, thì cái trường hợp đó là tùy theo cái tâm trạng đó mà có một kết quả khác nhau. Thế nên cái điểm đó tôi thấy quan trọng mà tôi bắt đầu đi. Bây giờ hòa thượng nói là muốn đi tu từ hồi nhỏ, mình muốn đi tu từ nhỏ chứ không phải là lớn rồi mới đi tu. Nhưng mà vì ở trong gia đình của hòa thượng không có người, cho nên trong gia đình của hòa thượng nó không có người, cho nên cái gia đình thì giàu có, mà nếu hãy đi tu là tuyệt tộc, cho nên trong tộc họ không ai bằng lòng hết. Không ai bằng lòng hết để cho ngài đi tu. Cho nên bây giờ là bảo là phải lập gia đình. Cho nên phải lập gia đình rồi mới được đi tu. Thì cái này là theo cái ý của dòng họ, của gia đình, mà chấp nhận cái vấn đề lập gia đình. Cho nên lập gia đình xong đó, thì cái trường hợp đó, hòa thượng cất một cái tịnh thất đó, gần ở bên chùa, ở bên nhà, ở trong đó để trì kinh Kim Cang. Cái chính là như vậy. Cho nên lập gia đình giàu có, nhưng mà trong lúc đó là cái chuyện tu hành của mình ấy, thì cái này phải đổi. Cho nên cái chỗ này ấy, chúng ta suy nghĩ cho cùng ấy, là chính ấy, cái trí xuất gia, cái quyết tâm tu hành của hòa thượng ấy, cái điểm này quan trọng. Còn ấy, cái lập gia đình hay là không lập gia đình ấy, thì cái này không tác dụng mấy. Cho nên từ chỗ đó tôi mới phát hiện ra thêm một cái điều nữa. Cái người nó tuy là lập gia đình, nhưng mà lòng của họ đó là tha thiết đối với đạo, thì họ cũng trở thành cái người tốt ở trong đạo. Còn ngược trở lại, có những người đó đi tu mà không lập gia đình, rồi đi tu một lúc rồi đó, không cảm được cái lý đạo, không theo được cái ý muốn của mình, rồi lại bỏ đạo hoàn tục, thì cái này nó sao? Tên cái người mà có gia đình nhưng mà không tha thiết với gia đình, muốn tìm đường giải thoát, nó khác với cái người đó không có gia đình nhưng mà cái ý niệm đó là luôn luôn lúc nào cũng kẹp gia đình. Hai cái này đó, nó khác nhau, chúng ta nên suy nghĩ. Cho nên từ cái chỗ đó mà tôi thấy, nếu cái người có gia đình mà không tha thiết với gia đình mà luôn luôn nghĩ tới xuất gia đó, tu hành đó, thì tôi nghĩ đó vẫn tốt. Cái điểm đó là điểm đáng kính trọng. Nhưng mà ngược trở lại đó, tôi lại cởi lên cái ý niệm, những người tuy đi tu từ nhỏ không có gia đình, nhưng mà lớn lên tới một tuổi nào đó tự nhiên có cái ý niệm về gia đình, có ý niệm về tiền bạc, rồi đó, tự nhiên bỏ tu đi về đó, thì cái này đó, chúng ta thấy không bằng, không bằng cái người có gia đình rồi đó mà lại đi tu được tốt. Cho nên tôi mới phân ra chỗ. Cho nên cái người thứ nhất đó, là có gia đình nhưng mà không màng tới gia đình để giữ trí xuất gia. Cái hạng người thứ hai đó là không có gia đình, đi xuất gia nhưng mà tâm đó là luôn luôn nghĩ tới gia đình rồi hoàn tục. Cái hạng người thứ ba đó là không có gia đình và quyết trí xuất gia, hiến cuộc đời mình cho đạo đó. Thì như vậy đó, chúng ta có ba cái mẫu người đi tu, có ba cái mẫu người đi tu. Cho nên cao nhất ở đây, cái cao nhất ở đây đó, là không có gia đình, hiến trọn thân của mình cho đạo, toàn tâm của mình để cho đạo và lo cho đạo. Cái này hoàn toàn không bị kẹt cái gì hết. Thì như vậy đó, ta tu được cao, ta làm được nhiều việc, không có gì trở ngại cho chúng ta, tốt nhất. Cái thứ hai đó, có gia đình nhưng mà thoát ly được gia đình, giải quyết được cái việc gia đình, để rồi tới cuối cùng đó, trọn đời của mình cũng làm cho đạo, cái này tốt. Thế nên hai cái mẫu, mẫu thứ nhất và mẫu thứ nhì, tôi coi như mẫu này tốt. Thế nên mẫu thứ nhất và lý tưởng, tôi thấy cái này là hòa thượng Thiện Hoa. Thế nên hòa thượng Thiện Hoa đi tu từ nhỏ, nhưng mà cũng cái đặc biệt đó là trong gia đình của hòa thượng Thiện Hoa là anh em đi tu hết này, không ai không đi tu hết, cái này là đặc biệt. Rồi cái mẫu thứ hai đó là hòa thượng Thiện Hoa tuy có gia đình nhưng mà rồi đó sắp xếp cái chuyện gia đình ổn thỏa, rồi lúc bây giờ đó cũng đi xuất gia học đạo tu hành. Đương nhiên người có gia đình rồi đi tu thì chắc chắn nó có một cái khó khăn hơn những cái người mà đi tu từ nhỏ. Thì lúc bây giờ đó tôi mới khởi lên cái tâm khác, thương và kính trọng những người có gia đình rồi đi tu hơn là những người đi tu từ nhỏ như tôi. Cái này, tại vì tôi đi tu từ nhỏ thì cái chuyện này quá dễ đối với tôi rồi. Nhưng mà cái người có gia đình rồi mà đi tu, tu được đó, thì cái này đáng kính trọng hơn. Tại vì tôi thấy đa số những người có gia đình rồi đi tu khó lên. Cái này là thấy cho nó rõ. Từ lúc bây giờ đó tôi mới hỏi thêm hòa thượng, tôi hỏi thế này, tôi hỏi đó, thành ra hòa thượng đi tu đó, rồi có khi nào đó hòa thượng nhớ bà cô, có nhớ bà cô, có nhớ mấy cái người ở nhà không? Hòa Thượng nói thiệt, nó ban đầu cũng có, nó cũng nhớ, thỉnh thoảng cũng nhớ. Nhưng mà hãy khi nó khởi ý niệm nhớ thì cái này đoạn. Cho nên vì Hòa Thượng nhớ vợ, nhớ con, cho nên Hòa Thượng có cái ý khác. Là tự nhiên ở trong đầu của mình nghĩ đó, là đi tu là không bao giờ gặp lại vợ con. Cái chuyện này chuyện đặc biệt đó. Cái thực tu là rồi. Tức là cái khi mà đi tu rồi đó, là sống với đại chúng, lấy đại chúng làm cái gia đình của mình, và hết lòng lo cho đại chúng. Cái chính của Hòa Thượng Thiện Hòa tu là cho nên vì nhớ vợ nhớ con cho nên không bao giờ trở về nhà. Thế nên Hòa Thượng bảo là bà Như Nghĩa đó, nếu mà muốn đi tu đó là nhờ Hòa Thượng Chí Tịnh đỡ đầu, chứ còn không bao giờ có một cái mà ông làm Hòa Thượng còn bà thì làm sư bà không chịu, không cho cái chuyện đó. Cho nên đó, cái khi mà đi tu rồi đó, thì bây giờ đó, sư bà đây muốn tu, muốn xuất gia, muốn thọ giới, muốn cái gì đó đó là nhờ một vị Hòa Thượng khác đỡ đầu. Mà ở trong các cái vị Hòa Thượng đó là Hòa Thượng Thiện Hòa, nhờ Hòa Thượng Chí Tịnh trong việc. Tại vì Hòa Thượng Thiện Hòa biết Hòa Thượng Chí Tịnh là cái người đức độ cao, cho nên nó có thể cảm hóa được gia đình của mình. Cho nên quả nhiên như vậy, cả gia đình của Hòa Thượng Thiện Hòa đều xuất gia học đạo hết. Cho nên sư bà ở đây xuất gia rồi, đi sư Như Hoa mình xuất gia rồi, Thượng tọa Thiện Đức, Thượng tọa Tịnh Đức cũng xuất gia. Thượng tọa Tịnh Đức là cái người đệ tử lớn của Hòa Thượng Chí Tịnh. Cái điểm này để chúng ta thấy rõ. Cho nên cái chuyện tu hành này nó rất là đặc biệt. Là trong một gia đình thì nó có một cái quan hệ về tâm linh như thế nào đó, mà cả gia đình này đều hướng về đạo. Cái này tôi nghĩ là rất thuận lợi cho chúng ta tu. Cho nên có gia đình mà như vậy đó thì tu vẫn được. Chứ còn có gia đình mà vì nghiệp đó, thì cái trường hợp bị ràng buộc, bị ràng buộc tu được. Thế nên ta đi tu mà ở nhà vợ như thế này, con như thế kia, đủ cách hết đó, thì nó làm cho chúng ta phân tâm. Nhưng mà bây giờ đó, cả gia đình đều hướng về đạo mà tu đó, thì cái điểm này là chắc chắn đó, cái tu đó có kết quả. Cái điểm đặc biệt tôi thấy là, cho nên trong khoảng thời gian mà tôi sống ở Phật học đường, mà sống rất lâu như vậy đó, mà tôi cũng không biết cái bà sư bà Như Nghĩa là không biết đó. Tại vì Hòa Thượng ở đây không bao giờ có về thăm nhà, mà cũng không bao giờ cho bà này đi về, đi về chùa. Cái điểm này điểm đặc biệt tôi thấy thế này. Thành ra Hòa Thượng thì lo làm cái việc của ngài, sư bà thì lo làm cái việc của cái chuyện tu hành. Cái đó chính, cái chính là chỗ đó, lo tu hành là cái đó chính. Cho nên tất cả những người này, mỗi một người làm một việc, mỗi một người ở trong một hoàn cảnh, nhưng mà hoàn cảnh nào đó thì cũng lo cho đạo và hết lòng cho đạo. Điểm đó đặc biệt. Cho nên Hòa Thượng Thiện Hòa, cái khi đó mà ngài bán thế xuất gia như vậy đó, mà được các hòa thượng tôn túc khác kính trọng, cũng như là người đi tu đồng chân thôi. Cái điểm này là điểm rất là đặc biệt. Ta đã đi tu bán thế nhưng mà được coi đồng đẳng với những người đồng chân, và vượt hơn những người đồng chân để mà lên cái ngôi vị lãnh đạo. Cho nên từ cái chỗ giám đốc Phật học đường Nam Việt, rồi lên tới trị sự trưởng giáo hội tăng già Nam Việt, rồi lên tới trị sự trưởng giáo hội tăng già toàn quốc, rồi lên tới phó tăng thống. Đây chúng ta thấy rõ cái ngôi vị của Hòa Thượng là cái người mà đi tu từ nhỏ như chúng tôi cũng chưa dám ngó tới nữa. Chưa dám nói tới cái chỗ đó. Nhưng mà bán thế xuất gia Hòa Thượng đạt tới đỉnh cao. Cái điểm đó tôi thấy đỉnh cao. Rồi đó, từ cái chỗ đó nhìn trở qua, nhìn trở qua những người mà ở trong cái gia đình và trong quyến thuộc đó, thì chúng ta thấy cũng có cái đặc biệt. Thế nên sư bà Như Nghĩa ở đây, tôi nghe đi sư Như Hòa nói lại, tại vì tôi không sống gần thằng, tôi không biết. Nhưng mà như sư Như Hòa nói với tôi đó, là sư bà Như Nghĩa có một cái đặc biệt là ở trong chúng đó là không bao giờ mất lòng ai hết. Cái điểm này cũng to nhất. Trên cái bước đường tu của chúng ta, cái khó nhất là chỗ đó. Tức là không mất lòng đại chúng, cái chuyện đó là chuyện khó làm. Tình ít nhiều chúng ta mất lòng, nhưng mà ở trong đại chúng tu hành mà ta không làm mất lòng được người đó, cái điểm này tôi coi như là khó nhất. Chứng tỏ rằng sư bà cũng có ác nghiệp. Cái điểm quan trọng là chỗ đó. Không có ác nghiệp và có căn lành cho nên ta tu được thôi. Cái tu của chúng ta là như vậy. Không có ác nghiệp và có căn lành, cho nên căn lành nó cứ phát, còn ác nghiệp nó lặng, nó mất không thấy ra. Còn cái người đó mà thiếu căn lành mà nhiều ác nghiệp đó, thì chúng ta thấy rõ, thấy cái đó rõ, không thể nào tu được, không thể nào ở trong chúng được. Giỏi lắm đó thì cũng tu mà ở mình thôi, kiếm am kiếm cốc gì đó ở, chứ mà vô ở chung với mọi người là có chuyện này, hết chuyện này tới chuyện kia. Cái điểm này chúng ta thấy rõ, tức là có nghiệp cho nên nghiệp là sanh nghiệp, nghiệp là đụng với nghiệp thôi. Cái chính là chỗ đó. Cái người mà không đụng chạm với ai hết á, là nhờ không có nghiệp. Ai cũng quý mến là nhờ căn lành. Cái điểm quan trọng chúng ta thấy, tức là có căn lành mọi người thấy ta là thấy căn lành. Có nghiệp ác mọi người thấy ta là thấy nghiệp ác. Cho nên thấy nghiệp ác là có chuyện, mà thấy căn lành á, thì không có gì hết. Thế nên không phải là sư bà không muốn làm mất lòng người, không dám làm mất lòng người, nhưng mà tự nhiên căn lành của mình nó tự động như vậy, nó không làm mất lòng. Cái điểm này là điểm đặc biệt đó, trên bước đường tu này. Thế nên riêng tôi cũng vậy, tôi không sợ mất lòng ai đó, tôi không sợ. Cái chuyện này tôi không có sợ, không sợ mất lòng. Chuyện đáng làm thì làm, đáng nói thì nói, chứ không phải sợ, sợ mất lòng họ không sợ. Nhưng mà mất lòng hay không là tùy chỗ căn lành ta và tùy chỗ nghiệp của ta. Nếu ta có căn lành thì cái việc làm của chúng ta là phát xuất từ căn lành, cho nên cái chuyện xấu cũng biến thành tốt được. Nhưng mà nếu ta có nghiệp ác thì ta có cố tránh mấy đi nữa thì cái đụng chạm xảy ra nhất định không thể nào khỏi. Cái này là nghiệp ác. Cho nên quý vị nhìn kỹ nó thấy chỗ đó. Có nhiều người tới thưa với tôi, nghe thầy nói thầy dạy như vậy đó, nhưng mà con không thể làm được. Tôi hỏi tại sao làm không được. Nó thiệt là không được thiệt. Cho nên khi ta có căn lành thì ta thấy cái này dễ ợp thôi. Mà cái người có nghiệp ác á thì khó vô cùng, khó tu vô cùng. Hơn nhau là chỗ căn lành này. Cho nên Đức Phật đó không có căn lành tu. Cho nên có căn lành, có căn tu thì cái này ta tu được. Cho nên có căn lành, có căn tu là sao? Cái khi mà ta đi tới chùa, khi mà ta tới chùa đó thì tự nhiên mọi người nhìn thấy ta, họ thấy căn lành. Cho nên nếu thấy ta là ông Điệu thì thương ông Điệu, thấy ta là ông Thầy thì thương ông Thầy, thấy ta là Phật tử thì thương Phật tử. Cái này nhìn thấy rõ. Cho nên bữa nào đó mà quý Phật tử tới chùa Dược Sư này mà ngồi làm thinh đừng có nói gì hết á, nhưng kiếm cái gốc nào đó núp rồi ngồi coi, coi tất cả những người họ đi tới chùa họ hành hương, để ta phát hiện ra, phát hiện ra con người thật của họ. Cho nên con người thật của họ là ác nghiệp hay là căn lành, đừng nói cho họ biết ta làm cái gì hết, ngồi trong cái hốc nào đó nhìn. Cho nên tự nhiên người ta thấy cái người đó có căn lành, dù ông đạo, ông thầy hay đứa trẻ hay là người Phật tử nam, Phật tử nữ gì biết, nhưng mà người có căn lành từ ngoài đường họ đi vô đó, ta biết biết, ta nhìn họ ta thấy dễ thương lạ, dễ thương lạ. Thành ra họ làm thinh ta cũng thương, họ nói ta cũng thương, họ cười ta cũng thương, họ khóc ta cũng thương, họ tụng kinh ta càng thương dữ nữa. Cái này rõ căn lành. Họ đâu có sợ mất lòng ta đâu, nhưng mà này làm sao mất lòng được. Tự nhiên đó mày, cái người có căn lành lạ đó, thấy cái đó. Cho nên tất cả những người đi tu được đó, hầu hết nhờ căn lành của mình. Cho nên vì căn lành đó mà ta tới đâu ta đều gặp người thương mình, tới đâu gặp người nâng đỡ, thì chúng ta tu mới được.
Cho nên pháp sư Huyền Trang ấy, mà nếu không có căn lành người ta giết mất là không thể sống được. Cho nên trên bước đường tu làm được việc lớn bao nhiêu thì đòi hỏi căn lành chúng ta phải lớn lên bấy nhiêu. Cái điểm đó là điểm quan trọng. Cho nên chính nhờ căn lành mới không mất lòng thiên hạ được. Chứ còn nghiệp ác đó, chúng ta cố mà tránh ngay cái mất lòng và cố đó mà làm vừa ý người, làm sao làm được? Cái người mà có nghiệp ác lạ lắm. Cho nên ta trốn ta ngủ thì nói tại sao ngủ, mà ta đi tụng kinh thì nói tụng nghe không được, phải không? Ta làm bất cứ một cái gì thiên hạ cũng bằng lòng. Tớ cấm cái bình hoa ta cũng không chịu, quét cái nhà người ta cũng không chịu, rửa cái bát người ta cũng không bằng lòng, nấu ăn người ta cũng chống. Tất cả những cái việc ở trên cuộc đời này đó, ta làm cái gì thiên hạ cũng bằng lòng, là nghiệp ác cũng thành. Cho nên mang cái nghiệp ác vào thân rồi đó, tu hành đó, tôi nghĩ khó lắm. Còn cái khi mà có căn lành rồi đó, chúng ta tu đó, thì thường đó, làm bất cứ một cái gì trên đời này đó, người ta vẫn thương. Cho nên cái người mà có căn lành đó, họ ngồi họ ăn chúng ta thấy cũng thương nữa. Cái này là rõ như vậy đó. Họ ngồi họ ăn thôi, mà ta nhìn ta thấy cái ăn của họ đó, ta thấy ta cũng thương được nữa. Chứ còn nếu mà có nghiệp ác đó, thì cái này khác. Đương nhiên mà ta đang tới giờ ăn mà thấy nó tới đó, thôi ta giấu đi, ta dẹp đi, chờ nó về ta mới ăn nhé. Này đó, cho nên tu cũng được. Trên bước đường tu tôi nói là căn lành, cái đó là lớn nhất và quan trọng. Cho nên cái điều thứ nhất đó, mà ở trong đại chúng tu hành như thế này mà không mất lòng được người đó, thì cái này là cái tốt nhất cho chúng ta đấy. Biết cái căn lành của người đã lớn rồi. Nhưng cái thứ hai đó, nhờ căn lành lớn đó, cho nên người ta làm cái gì đó thì cái này nó cũng tự phát ra. Tôi nói ăn cũng dễ thương, mà nói cũng dễ thương, mà cười cũng dễ thương, mà tụng kinh cũng dễ thương, mà thuyết pháp cũng dễ thương, làm cái gì cũng dễ thương hết, cho nên ai cũng thương mình. Cho nên từ cái chỗ đó căn lành tự lớn lên, phước tự lớn lên thôi. Thế nên căn lành lớn lên, phước lớn lên, cho nên cái này lần lần nó lớn, lớn tới một độ nào đó mà nó quan hệ tới chư Phật trong mười phương. Thì từ cái chỗ đó họ có một cái đời sống, họ có một cái đời sống quan hệ với Phật, quan hệ với Phật, với Bồ Tát ở trong mười phương. Cho nên họ sống ở trên thế giới này, họ sống với ta, mà họ tu là họ tu trên kia. Cái tu tịnh độ là tu như vậy. Cái quan trọng nhất ở đây là chúng ta thấy này, thành ra sống với ta trên cuộc đời này, nhưng mà tu là tu với chư Phật ở trong mười phương. Cho nên tu với chư Phật ở trong mười phương, đem cái hạnh đức của chư Phật mười phương trở lại trần thế, thì cái này chúng ta thấy vượt lên trên con người. Trở lại trần thế nó mang cái dáng dấp của chư Phật ở trong mười phương. Cái điểm này là quan trọng. Cho nên ta ở trên trần thế mà ta tu là ta tu với chư Phật. Điểm đó là điểm quan trọng. Người như vậy đó gọi là người tu tịnh độ. Cho nên người tu tịnh độ là sống ở trên thế giới ta bà, nhưng mà tâm chúng ta ở trên cực lạc. Tâm chúng ta ở trên cực lạc, cho nên lúc nào tâm chúng ta cũng an vui. Và từ cái chỗ tâm an vui mà chúng ta thương tất cả chúng sanh ở trên cuộc đời này. Đó, cái điểm này là điểm chính của chúng ta tu đó. Cho nên những người mà họ sống trên cuộc đời này, họ không làm được cái gì cho ta hết, mà ta tự động kính trọng nể họ, thì cái này ta biết họ tu đó, họ tu chân đạo đó, họ tu thiện đó. Ta thấy họ không làm, nhưng mà nó có một cái tác động rất lớn. Thì cái này đó, giữa cái tấm lòng của họ đối với đạo và cái căn lành của họ nó tự động phát huy lên. Cái điểm này điểm chính. Rồi như vậy nó cứ lần lần nó phát triển lên. Cho nên tới một ngày nào đó ta gọi là hết duyên ở đây. Cho nên hết duyên ở trên cái thế giới ta bà này đó, thì tự nhiên an tường thị tịch hay là xả báo. Xả báo mà trở về tịnh độ. Cái này giúp hết. Cho nên đa số những người này họ có những cái triệu chứng đặc biệt. Một là biết trước ngày chết của mình. Hai là không bệnh hoạn. Cái này là cái chính. Tức là không bệnh hoạn và biết trước ngày chết, thanh thản ra đi, người này bản thân họ tu cái gì không biết, Nhưng mà thực tế kết thúc cuộc đời họ mà ta thấy được như vậy đó, thì ta biết cái người này tu chân đạo. Còn những người khác đó, chúng ta thấy tu thì khắc khổ chịu đựng làm đủ thứ, rồi đã tới cuối cùng ở trong cuộc đời mình đó, thì khổ dồn lên khổ. Tất cả những cái này đó, nó sâu xé chúng ta đó, mà làm cho chúng ta sống cũng không ra sống mà chết cũng ra chết, thì cái này không biết về đâu. Cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên nhìn trở lại cái quá trình của gia đình sư bà đây, và nhìn trở lại cái cuộc sống của sư bà đây, và nhìn lại cái lễ mà chung thất của sư bà hôm nay đó, mà tôi thấy đây là cả một cái công đức trang nghiêm được, thành tựu được, thì cái này là cái thực tu của bà. Cái thực tu của sư bà cảm được cái công đức này mới thành tựu được như thế này. Cái đó là chính. Thì bây giờ đó, trong đời của chúng ta tu, trong đời của chúng ta tu hành, mà cao nhất ở đây là gì? Chúng ta được giải thoát. Được giải thoát cho chính mình thì cái này nữa, không cần ai lo ai giúp cho chúng ta hết, ta tự giải thoát thôi. Ta nên tự lo liệu cho mình. Cho nên trong cái lúc đó ta giữ tâm chúng ta thanh tịnh, ta quan hệ với chư Phật mười phương bằng tâm của chúng ta, ta hết lòng mà hướng về cái thế giới cực lạc, ta niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà, rồi đến khi hết cái duyên ở đây thì tự nhiên chúng ta cắt một cái cục một cái thì coi như là hết, hết chúng ta đi về bên kia, hết duyên thế giới này là đi về, không cần ai hộ niệm, không cần ai giúp đỡ hết, tất cả này là riêng bản thân ta là như vậy. Đừng. Bây giờ thêm một bước thứ hai nữa, nếu ta không phát đại thừa tâm thì như vậy đủ rồi. Nhưng mà phát đại thừa tâm thì bất cứ một việc làm nào của chúng ta thì cũng làm cho người khác phát tâm, cái nên chính để người khác còn nương theo đó mà tu hành. Cho nên ở trên cái bước đường tu của chúng ta, sư bà để lại cho ni chúng cái gì? Một cái nét rất đẹp là suốt đời mất lòng ai hết. Cái chuyện tu hành suốt đời không mất lòng ai hết, không phiền lòng ai hết, không nghe ai than đối với ta hết, cái này là tốt nhất. Tất cả mấy cô nó suy nghĩ cho cùng đó, được cái gì khác thì cũng tốt, nhưng mà không được đó, thì cái căn bản mà tôi nói đó, tu mà không làm mất lòng ai trên cuộc đời này đó, thì cái này trước khi chết chúng ta cảm thấy nhẹ. Cái đó là cái chính, không làm mất lòng những người khác. Cái điểm này là cái điểm quan trọng thứ hai mà chúng ta muốn để lại trong cuộc đời. Cái thứ ba là nỗ lực tu bề trong của chúng ta để chứng tỏ cái công đức chúng ta tạo được. Cho nên công đức của chúng ta tạo được là thể hiện trong cuộc sống của ta. Cho nên thể hiện trong cuộc sống của chúng ta và thể hiện sau khi chúng ta chết. Cho nên khi chúng ta sống và sau khi chúng ta chết, tất cả những cái này còn lại là vì mọi người phát tâm. Cho nên nhìn thấy suốt một đời tu hành rồi để tới chừng chết hẩm hiu hay là đau khổ thì trường hợp này ai dám tu nữa, này làm cho ta sợ đi. Nhưng mà trong một đời tu hành, tu hành của chính mình, rồi lúc bây giờ nó thành tựu được cái công đức, chính cái công đức nó tạo nên cái khung, nó tạo nên cái khung cảnh mà chúng ta làm thấy rõ ràng như vậy. Cho nên từ cái lễ mà của sư bà đến hôm nay là chung thất, tôi thấy hầu hết tăng ni và Phật tử đều có một ý niệm tốt, đều có một ý niệm tốt mà nghĩ tốt về sư bà. Chính cái chỗ này làm cho người ta phát tâm buồn. Cho nên cái đó là làm cho người ta phát tâm. Cho nên tôi nghĩ cái lễ này là làm cho sư bà đó là cái phần phụ, nhưng mà cái chính đó là làm cho chúng ta đó, cái này làm cho chúng ta đây đó, tức là tạo cái điều kiện để cho chúng ta tu hành, cho chúng ta chiêm nghiệm và chúng ta phát triển căn lành của chính mình. Đây là điểm chính. Cho nên từ cái lễ cúng dường, trai tăng, bố thí, phóng sanh. Trên thực tế thì nói là ta làm cho sư bà, ta làm để hồi hướng cho phước báo này cho sư bà. Mà chính ta nói ta làm cho sư bà thì trong lúc đó ta được hai phần công đức. Cái này hai phần công đức, tại vì tiền của ta, công sức của ta và tâm niệm của ta, cái này đương nhiên ta được công đức rồi. Nên ai bỏ tiền ra làm cái này, nhưng mà thêm một lần nữa đó là cái lòng tốt của chúng ta nghĩ tới bà, cho nên ta được hai lần công đức. Cái này là phần chính của chúng ta. Cho nên trong một cái lễ này mà tự nhiên chúng ta nhìn, nhìn xa và nhìn sâu ở trong cái đời sống tâm linh, thì chúng ta bắt gặp được những cái điều đó. Cho nên tu được ở đây là nhờ căn lành chúng ta, cho nên chúng ta mới tu được. Cho nên cái điều quan trọng ở đây, nhìn thấy được như vậy thì cái điều mà tiên quyết ở đây đấy, chúng ta phải cố làm sao mà trồng cho được cái căn lành, trồng cho được cái căn lành của mình, để rồi đó đời đời kiếp kiếp chúng ta tái sanh trở lại trong cái cõi này, ta gặp tất cả những cái thắng duyên để ta tu. Tôi nghĩ điều đó là điều quan trọng. Cái quan trọng nhất đó, tôi thấy là điều đó. Thì bây giờ đó, do căn lành đời trước cho nên đời này đó được như vậy, nhìn thấy chúng ta biết. Còn tất cả mọi người chúng ta đây, có những người được như vậy ta cũng biết do căn lành đời trước của ta, mà có những người không được như vậy ta cũng biết là thiếu căn lành đời trước của ta. Cho nên nếu hãy thấy ta thiếu thì ta lo ta bồi dưỡng, ta lo ta vun trồng, cái này chính. Chứ không phải là thấy ta thiếu rồi lúc bây giờ đó chúng ta khởi lên ác niệm, ta nói tôi cũng tu, tôi cũng tốt, nhưng mà tại sao người khác xem thường tôi, còn cái bà đó cũng không tốt gì, nhưng mà sao ta kính trọng. Cái điểm này là cái điểm quan trọng trên bước đường tu. Chúng ta nhìn, ta nên nhìn thấy được căn lành của người, nhìn thấy được nghiệp ác của mình, cho nên bằng mọi cách khắc phục, tức là khắc phục ngay cái nghiệp ác này, đừng cho khởi lên, đừng cho sanh khởi thêm nữa. Thì lúc bây giờ nó chỉ có một cái là ta biết ta thiếu căn lành, cho nên quan trọng nhất ở đây là trồng căn lành, phải trồng cho được cái căn lành đó. Mà trồng căn lành này đó thì thường ở đâu chúng ta có được. Cái quan trọng trên bước đường tu, cái yếu chỉ của ta đó là chỗ đó. Cho nên chỉ trồng căn lành là trồng ở trên cái ruộng phước của Tam Bảo thôi, ta gọi đó là phước điền. Cho nên phước điền của chúng sanh đó, cho nên chúng sanh muốn trồng căn lành thì chỉ cứ gieo ở đó thôi, gieo hạt ở trên ruộng phước Tam Bảo, thì cái trường hợp này đó chúng ta mới thành tựu được quả. Cái điểm quan trọng phải thấy như vậy đó để mà chúng ta tu được. Chứ nếu mà không thấy được như vậy, bây giờ đó chúng ta đem gieo ở chỗ khác, không gieo ở cái phước điền Tam Bảo đó, thì cái trường hợp này đó chắc chắn là nó không bao giờ phát triển căn lành, mà phát triển nghiệp ác. Ta nên đem gieo ở trong cái ruộng phước của Tam Bảo với đem gieo ở ngoài đó, thì ta thấy nó khác nhau ở chỗ nào. Ta nên ta đem gieo ở cái chỗ khác ở bên ngoài, mà nếu ta gieo ở đúng cái chỗ đó ác nghiệp, thì tất nhiên ta phải gặt hái một cái quả ác thôi. Ta nên ta chơi với một người bạn, ta giúp cho một người bạn, nhưng mà cái người đó là cái người hung dữ, cái người tham lam, cái người mà phá làng phá xóm, ta đem ta gieo hạt giống lành đối với họ đó, cái này phát lên được. Chắc chắn cái này không bao giờ phát, nhưng mà phát là phát nghiệp, phát là phát nghiệp ác. Cho nên ta kết thân, ta gần gũi, ta chơi với những người đó, ta sống với những người đó đó, thì chắc chắn nghiệp ác chúng ta lên thôi. Tới một ngày nào đó quả báo tới chúng ta phải lãnh. Nhưng mà bây giờ đem gieo vô ruộng phước Tam Bảo, thế nên ruộng phước Tam Bảo này là gì? Thế nên cái thứ nhất đó là ta đem gieo vào trong cái ruộng trí tuệ của ta, đem gieo vô trong cái ruộng trí tuệ. Cái này ta bảo là trồng ở trên Phật Bảo. Đem cái hạt giống mà trồng ở trên Phật Bảo, tức là trồng lên Phật Bảo thì tuệ chúng ta từ từ sanh ra. Cho nên cao nhất ở đây là Phật, mà Phật là tiêu biểu cho trí giác. Bây giờ đó, đem hạt giống lành chúng ta mà trồng lên lên trên Phật bảo, tức là đem cái cuộc sống chúng ta mà gắn liền với những người giác ngộ, những người đắc đạo đây đó, thì tự nhiên cái trí tuệ chúng ta tự sanh. Cho nên đó, trên bước đường tu hành chúng ta, cái điều quan trọng nhất đó là phải trồng căn lành ở các đức Phật. Cái này phải trồng căn lành ở các đức Phật, để rồi đó ban đầu thì ta nhận cái huệ của đức Phật làm huệ của mình, tới cuối cùng thì huệ chúng ta phát lên được đó, thì cái hiểu biết chúng ta cũng là cái hiểu biết của đức Phật. Cái này là trồng căn lành ở Phật bảo phước điện. Cho nên làm như vậy nhiều, gần Phật nhiều, cúng dường Phật nhiều, thì tự nhiên Phật huệ chúng ta phát sanh. Cái này rõ lắm. Cho nên ta chơi với người mà thánh thiện thì ta ảnh hưởng một ngày một ít, thì lần lần cái thánh thiện nó tự nhiên đưa vô lòng ta. Trên bước đường tu nó, cái này là tam bảo phước điền là chỗ đó. Chứ nhiều khi đó quý vị đi tới chùa đó, thấy chỗ nào cũng để cái thùng nó tam bảo phước điền đem bỏ vô đó. Cái này người ta sử dụng nhiều cách lắm, mà tôi nghĩ là sử dụng đúng chỗ đó, đó là cái phước điền phải sanh ra trí tuệ. Thành ra phước điền sanh ra cái thứ nhất đó là sanh ra trí tuệ, cái này là Phật bảo phước điền. Cho nên cái thứ hai đó, đó là chân lý. Cái chân lý tức là ở trên cái cuộc sống này của chúng ta nó thuần thiện, chúng ta hoàn toàn tốt là nhờ chúng ta sống đúng. Cho nên ta gần gũi những người nào, ta tu cái pháp nào mà được mọi người chấp nhận, cái này là pháp bảo phước điền. Cái pháp là cái chân lý mà chúng ta sống. Cho nên trồng căn lành ở pháp bảo thì trên cuộc đời này ta không phạm phải cái sai trái. Cái thứ ba là trồng căn lành ở trên tăng bảo phước điền đó, thì cái người đó đi tới đâu cũng được mọi người thương và mọi người kính. Đó là tính chất hòa hợp. Cho nên những người mang ý thức chống đối, ta không bao giờ ta chơi đâu, ta không bao giờ ta gần gũi, ta không bao giờ kết thân với họ, chắc chắn ta cũng không giúp họ nữa. Tại vì ta giúp cho họ, tức là ta làm thân với họ. Mà làm thân với người ác đó, thì cái này hại cho ta hơn là lợi. Cho nên trong đời chúng ta đây đó, gọi là gieo phước điền ở tam bảo đó, là nhắm vô ba hạng người đó mà gần gũi. Cái đó là trồng căn lành. Cho nên cái thứ nhất là người thông minh nhất, cái thứ hai là người đứng đắn nhất, cái thứ ba là người mà mang cái tính chất hài hòa nhất ở đây. Trồng căn lành ở ruộng phước của tam bảo là làm như vậy. Chọn cái chỗ đó mà ta kết thân, ta sống, ta tu, thì tất cả những người này cùng lên thì nhất định ta lên được thôi. Đây là cái điều chính. Cho nên trên bước đường tu của riêng tôi đó, là trên bước đường tu này đó, là đầu tiên tôi nói với quý vị đó, tại vì tôi thích gần gũi những thầy mà trường trai, những thầy mà không có gia đình, những thầy mà học rộng nghe nhiều, những thầy mà sống ai cũng thương hết đó. Cho nên ít nhiều tôi ảnh hưởng được họ, mà nhờ ảnh hưởng được họ cho nên tôi mới có ngày nay. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên lấy kinh nghiệm bản thân mà muốn nhắc trở lại cho đại chúng cùng suy nghĩ, rồi tìm ra một cái lẽ sống thích hợp cho mình, để rồi đời này, đời sau, nhiều đời sau nữa, ta gặt hái được cái quả lành. Và cuối cùng cầu nguyện cho tất cả những người thính pháp hôm nay được thấy Phật, nghe chánh pháp và gặp những người bạn hiền trên cuộc đời, để trồng căn lành ở trên phước điền tam bảo.
Thank you. con được tự do con biết khi nào mình là